tịch của thế kỷ văn minh ngày nay. Người ta đã mất hết cội nguồn, sống vội vã trong những xô đẩy của thời cuộc, lúc nào cũng lo sợ, bất an và không bao giờ có thể ý thức rõ rệt được ý nghĩa của cuộc sống. Mất đi truyền thống là mất đi chính mình. Mất đi cái di sản thiêng liêng quý báu chính là mất đi trật tự và những gì cần thiết để bảo vệ một xã hội mà trong đó con người có thể sống thoải mái trong tinh thần tương thân tương ái. Đến khi đó, tôi bắt đầu biết kính phục truyền thống thờ cúng tổ tiên của người Trung Hoa. Tôi ý thức rõ rệt một sợi dây liên lạc thân ái không hề gián đoạn từ thế hệ này đến thế hệ sau. Một truyền thống tốt đẹp được gìn giữ không đứt đoạn qua cuốn gia phả trong gian nhà thờ. Mỗi thế hệ đều có những quan niệm riêng về cách xử thế, về một nền tảng luân lý đạo đức và rút tỉa các bài học mà họ đã phải trả giá rất đắt để học. Tất cả được ghi chép và gìn giữ cẩn thận, trao truyền lại cho thế hệ sau, để con cháu khỏi dẫm vào vết xe cũ của người xưa. Tiếc thay, con cháu không nhận thức được chân giá trị này và đã phải trả một giá rất đắt cho sự ngu dại đó. Thế chiến thứ hai chấm dứt, quân Nhật đầu hàng và tôi vội vã trở lại Hương Cảng để tìm Tạ Hải. Căn nhà cũ ở khu Kent Road vẫn còn nguyên vẹn, nhưng Tạ Hải không còn được như xưa. Trong thời gian quân Nhật chiếm đóng nơi đây, anh bị họ bắt giam vì đã cứu chữa cho một số người tình nghi chống lại người Nhật. Khi được thả ra thì anh chỉ còn là một người tiều tụy, thân hình gầy còm, da bọc xương. Mặc dù Tạ Hải tỏ ra vui mừng khi gặp lại tôi, nhưng nhìn khuôn mặt xanh mét, ánh mắt lờ đờ của anh, tôi ngại rằng anh khó có thể sống qua được vài tuần nữa. Chúng tôi ngồi nói chuyện trong căn phòng chẩn mạch của anh. Căn phòng vẫn nguyên vẹn với những kệ sách, những bức đồ hình vẽ các huyệt đạo, nhưng dường như không gian phản phất một cái gì khác lạ. Tôi buồn ngồi nhớ lại mới hôm nào chúng tôi vừa quen nhau. Khi đó tôi chỉ là một thanh niên mơ mộng, không thực tế, chưa kinh nghiệm và đang gặp khó khăn, trong khi Tạ Hải đã là một đông y sĩ nổi tiếng, một học giả thông thái, quen biết nhiều, giao thiệp rộng. Hiện nay mọi sự đã đổi khác. Tôi là một nhân viên ngoại giao cao cấp đã đi khắp Trung Hoa, và anh là một nạn nhân chiến cuộc, bệnh hoạn, thoi thóp, sống những ngày cuối của cuộc đời. Một lần nữa tôi ý thức rõ rệt về tình trạng vô thường của kiếp người. Tại sao một người hiền lành, thánh thiện thường giúp đỡ người khác như Tạ Hải lại phải chịu đựng những oan trái nặng nề như vậy? Chúng tôi cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa. Tạ Hải không nói gì về mình hay những nỗi bất hạnh mà anh trải qua, nhưng lại hỏi thăm xem tôi học hỏi tiến bộ đến đâu. Anh nhắc tôi phải chịu khó nghiên cứu, tìm các lý ẩn của kinh và thực hành những điều đã học. Anh nói đến hạnh nguyện Bồ Tát là quên mình để lo cho chúng sinh, vì tất cả đều là một, đâu có gì khác biệt. Tôi kể cho anh nghe việc đã thay mặt anh đi hành hương tại Nga Mi Sơn. Khuôn mặt Tạ Hải trở nên rạng rỡ. Anh yêu cầu tôi kể rõ chi tiết chuyến đi và tỏ ra hoan hỷ về việc tôi đã thay anh hoàn tất những nghi thức của một người hành hương. Anh châm một nén nhang, cắm lên bàn thờ và yêu cầu tôi cùng tụng bộ Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Chúng tôi vẫn thường tụng nghi thức này với nhau nên không có gì lạ, nhưng lần này tôi linh cảm như đó là lần cuối cùng. Sau phần hồi hướng công đức, hình như Tạ Hải muốn nói một điều gì, nhưng đã quá mệt mỏi, anh phải gắng gượng mãi mới thiều thào cho tôi biết rằng anh hy vọng tôi sẽ giúp anh phiên dịch các kinh điển Phật giáo ra Anh ngữ để cho những người Tây phương có thể biết đến những lời dạy bảo của Đức Thế Tôn. Lúc đó, có lẽ vì xúc động nên tôi gật đầu mà không suy nghĩ nhiều. Vài hôm sau, Tạ Hải từ giá cõi đời. Sau khi đưa đám Tạ Hải, tôi cảm thấy như toàn thế giới bỗng sụp đổ. Mọi sự dường như không còn một ý nghĩa nào hết. Buồn rầu, thất vọng và chán nản, tôi không còn tha thiết đến việc gì nữa. Đời sống tâm linh đã trở nên một cái gì xa vời, vô nghĩa. Tôi trở về Anh Quốc, làm giấy giải ngũ và rời khỏi Bộ Ngoại giao. Tôi sống với cha tôi trong những ngày cuối của ông. Vài tháng sau, khi ông qua đời, tôi tìm được việc làm tại Đại học Oxford. Vài năm sau, tôi xin được một học bổng để nghiên cứu về thể thơ đường luật và trở lại Trung Hoa. Nhưng khi đó, quốc gia này đã suy tàn và kiệt quệ lắm rồi. Xã hội Trung Hoa đã khủng hoảng vì chiến tranh, thì nay lại khủng hoảng hơn nữa vì các khó khăn nội bộ. Chính quyền phải đối đầu với tình trạng kinh tế suy kiệt, nạn thất nghiệp lan rộng khắp nơi và sự bành trướng của đảng Cộng sản. Cuộc nội chiến ngày một lan rộng, tiếng súng tưởng đã dứt hẳn sau thế chiến lại bắt đầu vang rền khắp nơi. Tôi đến từ biệt Trần Duy Sơn. Khi đó, ông đã già yếu lắm rồi. Tuy bị phong thấp, không di chuyển được mấy, nhưng ông cũng cố gắng tiễn tôi một quãng đường. Chúng tôi bệnh viện không muốn rời nhau. Ông đưa tôi đến tận cửa, rồi mệt mỏi, ngồi bệt xuống thềm nhà, nước mắt rưng rưng. Là người tự chủ và điềm đạm, ít khi nào ông để lộ tình cảm. Nhưng lần đó, ông đã không giấu được cảm xúc. Tôi rời Nam Kinh được ít hôm, thì nghe tin ông qua đời, đúng lúc quân Cộng sản tấn công vào thành phố này. Khi những người thân yêu của tôi lần lượt qua đời, thì Trung Quốc cũng bước vào giai đoạn cuối của cuộc chiến. Quân đội Cộng sản siết chặt vòng vây quanh các thành phố lớn. Họ chiếm Quảng Châu, Tứ Xuyên, Quảng Đông và dần dần kiểm soát toàn thể Trung Hoa. Những biến cố dồn dập này đã gây cho tôi một xúc động lớn. Tôi cảm thấy tất cả dường như sụp đổ. Những gì tôi tin tưởng bỗng trở nên vô nghĩa. Tôi không biết phải làm gì với cuộc đời còn lại. Lòng nhiệt thành với đời sống của tôi tự nhiên thay đổi thành một thái độ khủng hoảng và tuyệt vọng. Ngọn lửa tâm linh vẫn nung nấu trong tâm tôi đột nhiên tắt ngấm. Tôi thấy những việc mà tôi vẫn thành kính thực hành từ trước như lễ bái, thiền tập, học kinh điển bỗng trở nên thừa thải trước những quay cuồng của thời cuộc. Khi chạy loạn từ Bắc Kinh xuống Vân Nam, trải qua nhiều biến động thập tử nhất sinh, tôi vẫn còn ý thức rõ rệt mục đích của đời sống. Dù đầu óc dao động mạnh, tôi vẫn còn có nơi nương tựa để tìm lại sự quân bình. Nhưng hiện nay, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Khi mất niềm tin, người ta thấy mình trôi nổi trong một cơn sốt lạ lùng, kéo dài, dường như vô tận. Một động năng kỳ lạ nào đó đã đẩy tôi vào hố thẳm mà tôi không thể cưỡng lại được. Tôi tự hỏi, phải chăng những việc tâm linh cao thượng chỉ là một ảo tưởng? Phải chăng sự giải thoát khỏi các khổ đau chỉ là một ý niệm viển vông? Tại sao những người hiền lành như Trần Phi Sơn hay Tạ Hải lại gặp những nỗi bất hạnh? Tất cả mọi lý luận hay giải thích lúc đó đều trở nên vô nghĩa. Tôi nghĩ trước sau ai cũng phải chết, nhưng trước khi chết hãy sống thoải mái, say sưa, hưởng thụ tất cả những gì có thể hưởng được. Tôi sống vật vờ không định hướng như vậy trong một thời gian khá lâu, cho đến khi gia đình của Trần Phi Sơn qua định cư tại Hương Cảng. Người Trung Hoa có liên hệ gia tộc rất rộng rãi. Chỉ một thời gian ngắn sau khi dọn qua đây, gia đình này gia nhập vào hội của những người cùng mang họ Trần. Đây là một phong tục rất đặc biệt của người Trung Hoa. Dù sống bất cứ nơi đâu, họ cũng luôn luôn tìm cách kết hợp, giúp đỡ và liên lạc với nhau qua hình thức một hội ái hữu. Vì đã kết nghĩa với Trần Phi Sơn, nên tôi được coi như người trong nhà, và đương nhiên là hội viên của Trần Gia Ái Hữu Hội. Cách sống buông thả, tự lạc của tôi khiến nhiều người lo ngại. một buổi họp gia tộc diễn ra. Người trưởng tộc quyết định rằng đã đến lúc tôi phải lập gia đình. Ít lâu sau, gia đình họ Trần đã tìm cho tôi được một người vợ thuộc gia tộc này. Cuộc hôn nhân giữa tôi và Trần Mỹ Phương tạm thời mang lại cho tôi một sự quân bình trong đời sống. Khi trước, tôi không có ý định lập gia đình vì tôi nghĩ rằng mình không thể tìm thấy hạnh phúc với một thiếu nữ người Âu. Nhưng tôi cũng không thể lập gia đình với một thiếu nữ Trung Hoa trong khi cha tôi còn sống. Dĩ nhiên, hiện nay, điều này không còn là một vấn đề nữa. Trong suốt 3 năm liền, chúng tôi sống êm đềm trong một căn nhà nhỏ tại Cửu Long. Ngoài việc dạy học, mưu sinh, tôi không còn muốn chú ý gì đến cái thế giới đầy phiền phức bên ngoài nữa. Chúng tôi có với nhau 2 mụn con, một trai, một gái, và dành mọi thời giờ để săn sóc chúng. Mặc dù đời sống gia đình phẳng lặng, nhưng thỉnh thoảng, trong tâm hồn tôi lại lâng lên một cảm giác lạ lùng không thể diễn tả. Một cái gì nhẹ nhàng như luồng gió mát giữa trưa hè nóng nực nhắc nhở cho tôi về những điều mà tôi đã từng kinh nghiệm được. Khi đó, bất kỳ ở đâu hay đang làm gì, tôi thấy mình ngây ngất trong một cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả. Nhiều lúc người lái xe bus lắc đầu thương hại người hành khách đản trí là tôi, quên cả trạm xuống. Đôi khi đám học trò bật cười khi giáo sư tự nhiên lắp bắp nói những câu không ra đâu vào đâu. Dĩ nhiên, khi giây phút đó trôi qua, thì tôi lại trở về với đời sống bình thường. Các sách vở tâm linh thường đề cập đến một giai đoạn đặc biệt, khi người lữ hành đi trên đường đạo, phải trải qua những giây phút mệt mỏi, chán chường, bị thử thách đầy tuyệt vọng. Tôn giáo nào cũng nói đến một giai đoạn, khi mọi sự tưởng chừng như chìm đắm vĩnh viễn trong đám mây mù dày đặc, thì tự nhiên, đám mây mù chợt tan biến và mặt trời hay chân lý hiện ra rực rỡ hơn bao giờ hết. Cái kinh nghiệm lạ lùng này đã được triết gia Aldous Huxley tả rõ trong cuốn Perennial Philosophy và gọi đó là giai đoạn cuối của màn đêm trước buổi bình minh của giác ngộ. Giai đoạn mà người lữ hành đạt đến mục tiêu của cuộc hành trình. Khi tâm thức được mở rộng hay nâng lên một bình diện mới, khác hẳn với đường lối suy tư thông thường. Các triết gia Hy Lạp đã sử dụng biểu tượng con chim phượng hoàng xuất hiện trong đám tro tàn khi đề cập đến giai đoạn lúc các quan niệm cũ tiêu tan hết và một ý thức mới nảy sinh, thăng hoa bay bổng. Tôi không nghĩ rằng giai đoạn cay đắng, chán chường tuyệt vọng mà tôi trải qua là giai đoạn cuối của màn đêm trước buổi bình minh của giác ngộ, nhưng là một dấu hiệu báo trước rằng cuộc đời của tôi đang bước vào một giai đoạn mới. Sau một thời gian làm việc tại Hương Cảng, tôi xin được một chân dạy sinh ngữ tại Thái Lan. Công việc thu xếp đã xong, chỉ còn chờ ngày lên đường. Hôm đó, tôi ngồi trên chiếc ghế nhỏ sau vườn, lơ đãng nhìn lũ con nô đùa trong sân. Bất chợt, một cơn gió mát thổi qua, một cái gì trăng trắng thổi tạt qua mặt tôi. Trong giây phút đó, tự nhiên tôi nảy ra ý nghĩ rằng đó là một hạt tuyết trắng ngần bay từ dãy Hy Mã Lạp Sơn xuống. Vừa nghĩ đến đó, tôi cảm thấy trong tâm dâng lên một cảm giác lạ lùng, một trạng thái an lạc không thể diễn tả, và tự nhiên một tiếng nói thầm lặng, vô thanh từ đâu bỗng rót vào tai tôi. Giai đoạn đêm tối đã qua, con sẽ thấy nó không phải là hậu quả của những việc mà con đã làm, nhưng chỉ là một giai đoạn, một dấu hiệu báo trước về những điều tốt đẹp sắp xảy đến. Đừng vì quá bi quan mà quên rằng con người có khả năng tự giải thoát ra khỏi các phiền não khổ đau của đời sống. Đừng vì quá quan tâm đến những việc nhỏ mọn mà quên phóng tầm mắt lên những điều cao thượng. Đừng để cho những ánh đèn chập chờn của đô thị làm chóa mắt mà quên đi vẻ đẹp tuyệt vời của phần trăng sáng. Hãy kiên nhẫn tiếp tục con đường đã đi và đặt niềm tin rằng con sẽ không đi con đường đó một mình. Hãy tìm kiếm không ngừng, rồi con sẽ tìm được điều con muốn tìm. Cơ hội sẽ đến, và chỉ đến khi đó con sẽ hiểu được điều ta muốn nói. điều con muốn tìm, con không thể tìm thấy tại Hương Cảng hay Thái Lan, nhưng con sẽ tìm được nó ở một nơi khác. Hãy để cho thời gian làm việc, đừng tìm kiếm một cách vội vã, và hãy để cho nội tâm phong phú của con hướng dẫn. Tôi bàng hoàng một lúc khá lâu, như vừa tìm lại được một cái gì đã mất. Câu nói đó từ đâu phát xuất? Phải chăng đó là một lời tiên tri, một sự hướng dẫn, hay chỉ là một ý thức thầm kín trong đáy lòng bỗng bất chợt phát ra? Đã bao lâu nay tôi muốn tìm quên, nhưng rồi tôi vẫn không thể quên được. Hình như tôi thấy trong người chợt đổi khác. Tâm trạng khủng hoảng tuyệt vọng vẫn đè nặng tâm tư tôi bỗng biến mất. Như người trút được gánh nặng, tôi bước đến trước bàn thờ trong nhà. Đã lâu lắm tôi mới tìm lại được cử chỉ trang nghiêm thành kính của mình. Tôi nhẹ nhàng châm một nén nhang cắm lên bàn thờ và chợt ý thức rõ rệt mùi thơm của nhang trầm. Một lúc sau, tôi thấy mình say sưa tụng lấy câu thần chú mà khi xưa Kim Cương trưởng lão đã truyền dạy. Nam mô Guru Pi, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Cho đến nay, thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ về cảm giác lạ lùng này. Nhiều bạn hữu hỏi rằng có thật tôi đã nghe được một tiếng nói như thế hay không? Dĩ nhiên tôi không thể phủ nhận hay xác nhận, nhưng tôi biết rõ rằng đó là một cảm giác vô cùng đặc biệt, lâng lâng, an lạc, nhẹ nhàng mà không ngòi bút nào có thể tả xiết. Ai đã trải qua kinh nghiệm ấy sẽ hiểu rằng nó chứa đựng một niềm an lạc cao quý nhất trong đời người. Nếu các cung điện tại Bắc Kinh được trang trí lộng lẫy huy hoàng, thì tại Thái Lan, kiến trúc lộng lẫy nhất không phải là các cung điện, mà là các ngôi chùa. Từ những màu sắc, các chạm trổ, các cây cột kèo đều phản ánh một nét mỹ thuật đặc biệt không đâu có. Tôi đã viếng thăm những ngôi chùa Mông Cổ lộng lẫy, xây cất trên Ngũ Đài Sơn, nhưng so với chùa chiền Thái Lan, thì những ngôi chùa này thua kém xa về những chi tiết nghệ thuật. Từ những cây cột bằng gỗ mun đen bóng, đến những pho tượng bằng vàng óng ánh, từ những mái ngói màu đỏ thắm đến các ngọn tháp nhọn cao vút, tất cả đều phản ánh một đường nét nghệ thuật độc đáo không đâu có. Người Thái đã biết sử dụng màu sắc một cách tuyệt hảo. Họ đã chọn những màu sắc đặc biệt của các loại ngọc quý như lam ngọc, hồng ngọc, phổ phách để trang trí. Từ nhiều thế kỷ nay, Phật giáo đã trở thành quốc giáo, một truyền thống chi phối mạnh mẽ lên đời sống của người dân xứ này. Theo truyền thống, tất cả mọi người thuộc phái Nam, không phân biệt vua chúa hay thứ dân, đều phải sống trong tu viện như một tăng sĩ trong một thời gian. Hình ảnh các tăng sĩ đi khất thực trên các đường xá, làng mạc đã trở nên một nét đặc thù quen thuộc. Vì các tăng sĩ đều đi khất thực, nên chùa chiền xứ Thái không hề có nhà bếp. Sau khi đi khất thực, các tăng sĩ mang thức ăn về chùa và ăn ngay tại chánh điện. Tại Trung Hoa, chánh điện là nơi tôn kính trang nghiêm, được giữ gìn sạch sẽ, ít ai dám nói lớn hay có những cử chỉ thiếu trang nghiêm tại đây. Riêng tại Thái Lan, chánh điện vừa là nơi hành lễ, vừa là chốn hội họp, người ta thản nhiên ăn uống, cười nói một cách thoải mái. Người Thái Lan sống tự nhiên và luôn luôn cười, có lẽ vì thế mà Thái Lan được gọi là xứ của những nụ cười. Trong thời gian sống tại đây, tôi thấy Thái Lan đang thay đổi. Tại các đô thị lớn như Võng Cát, đời sống không còn an nhiên thoải mái như xưa, mà bắt đầu bận rộn quay cuồng. Hầu hết những nhà trí thức, lãnh đạo của Thái đều có khuynh hướng muốn chăm tâm xứ sở họ theo khuôn mẫu của người Âu, nên họ đã ban hành nhiều biện pháp cải cách kinh tế xã hội. Tại Đại học Bangkok, đa số sinh viên tỏ ra nghi ngờ truyền thống cũ và ít nhiều có tư tưởng vọng ngoại. Họ so sánh đời sống tại đây với các cường quốc Âu Mỹ. họ thắng phục các bộ môn khoa học kỹ thuật Tây phương và nhiệt thành bắt chước đời sống của các thanh thiếu niên Âu Mỹ một cách lố bịch. Nhiều người đã nói với tôi rằng Phật giáo tượng trưng cho những gì cổ hủ, lạc hậu, không thích hợp với trào lưu tiến hóa hiện nay. Có người còn cho rằng Đức Phật Thích Ca chỉ là một nhân vật tưởng tượng. Vào các ngày lễ có tính cách tôn giáo, những lớp người trẻ này cũng đi chùa, nhưng thay vì học tập kinh điển hoặc tìm hiểu về truyền thống Phật giáo, thì họ lại coi đó là những cơ hội để hẹn hò, gặp gỡ lẫn nhau. Vì một lý do khó có thể giải thích, người ta đã cố tình phân biệt hai nền văn minh Tây phương và Đông phương như hai chân trời cách biệt. Nhưng nếu so sánh kỹ, người ta sẽ thấy ngày trước hai nền văn minh này vốn không khác nhau bao nhiêu. Bây giờ nền văn minh Tây phương đã thay đổi, trong khi nền văn minh Đông phương vẫn giữ được những truyền thống ngày trước. Vì thay đổi và bỏ truyền thống để đuổi bắt theo những điều viển vông mà người ta gọi là văn minh tiến bộ, người Âu đã lao mình vào một cuộc phiêu lưu chinh phục ngoại giới qua các lý thuyết võ khí kỹ thuật. Càng chiếm đoạt được nhiều lợi lộc, lòng tham của họ càng gia tăng, và lòng tham lam càng gia tăng thì mục đích của cuộc phiêu lưu này càng có tính cách phi nhân, tàn bạo. Không mấy ai chịu đặt câu hỏi rằng cuộc phiêu lưu này đã mang lại gì cho dân chúng Tây phương. Điều đáng tiếc là những thế hệ trẻ của Đông phương cũng không hề đặt câu hỏi một cách đứng đắn về cuộc phiêu lưu này, mà lại coi đó như những gì tốt đẹp mà họ phải đuổi bắt cho kịp. Vì không biết tiếng Thái, việc nghiên cứu của tôi bị giới hạn rất nhiều, nhưng tôi nhận thấy truyền thống Phật giáo Nam Tông tại Thái Lan quá chú trọng vào từ chương và chỉ giới hạn trong một số ít kinh điển bằng tiếng Pali. Các tăng sĩ bị chi phối trong truyền thống bảo thủ khắc khe này, nên đôi lúc khó có thể thích ứng với những đổi thay quá nhanh của thời cuộc bên ngoài. Một phần nữa, các tục lệ mê tín dị đoan của địa phương như cầu khấn, lên đồng, nhập cốt, lấy lá số chim tinh, cúng sao giải hạn đã ăn sâu vào đời sống các tu viện và trở nên một nguồn lợi về tài chính quan trọng cho các chùa chiền. Người ta không còn coi Đức Phật Thích Ca như một vị thầy hướng dẫn, mà biến Ngài thành một vị thần linh, một đấng thượng đế có thể ban phát các điều này nọ. Tôi đã nghe nhiều buổi diễn giảng mà trong đó các tăng sĩ đã cố tình giảng dạy sai lạc đi hoặc bóp méo những sự kiện lịch sử để thần thánh hóa Ngài lên. Có lần tôi tham dự một buổi lễ quan trọng trong một ngôi chùa tại Sarapuri. Chính giữa chánh điện có một tảng đá khá lớn in dấu một vết chân người, nhưng là một vết chân rất lớn như chân người khổng lồ. Các tăng sĩ nói rằng đó chính là vết chân của Đức Phật Thích Ca khi Ngài qua thăm xứ này. Theo sự hiểu biết của tôi thì Đức Phật Thích Ca không hề du hành đến Thái Lan. Phạm vi hoạt động của Ngài chỉ giới hạn tại miền Bắc nước Ấn mà thôi. Các tăng sĩ quả quyết rằng Ngài đã đến giảng dạy tại đây và để lại một vết chân làm tim. Các vị hãy nghĩ lại coi, làm gì có vết chân nào mà to lớn quá khổ, dài cả nửa thước như thế kia. Một người như thế hẳn phải là một người khổng lồ. Dĩ nhiên, Đức Phật Thích Ca là một người khổng lồ. Một vị Phật ắt phải to lớn hơn người thường rồi. Nhưng điều này xét ra vô lý. Đức Phật có phép thần thông, Ngài muốn biến chân Ngài to nhỏ gì chẳng được. Ông là người Âu, làm sao có thể biết về Đức Phật nhiều hơn chúng tôi được? Dĩ nhiên, mỗi khi gặp những cuộc tranh luận như thế, tôi đều cười trừ, làm thinh, vì biết không thể tranh luận gì với những người như vậy. Tôi sống tại Thái Lan được 5 năm liền. Đời sống một giáo sư đại học tương đối nhàn tản, nên tôi có dịp đi thăm thú đó đây. Lần đó, tôi cùng một nhóm giáo sư đi du ngoạn lên miền Bắc xứ Thái. Trên đường chúng tôi có dịp đi ngang một ngôi chùa đổ nát hoang tàn, gọi là Wat Chalem. Đây là một ngôi chùa xây cất đồ sộ, nhưng vì lý do gì bị bỏ hoang, cây cối mọc kín chung quanh. Không hiểu sao, cảnh vật nơi đây
dường như có gì quen thuộc, một cái gì kỳ lạ khiêu gợi trí tò mò của tôi. Tôi nảy ra ý định sẽ trở lại thăm viếng ngôi chùa này một lần khác. Nhưng rồi ngày tháng trôi qua, hình ảnh ngôi chùa đó dần dần chìm sâu trong quên lãng. Một ngày chủ nhật đẹp trời, đang ngồi trong phòng đọc sách, bỗng nhiên tôi lại thấy hình ảnh ngôi chùa đổ nát kia xuất hiện trong tâm khảm mình. Một hình ảnh lạ lùng, và dường như có gì thôi thúc tôi đứng bật dậy, chạy thẳng xuống nhà xe, lấy xe đi lên miền Bắc. Khoảng 2 giờ sau, tôi đến Nongtaburi, một thị trấn nhỏ nằm ở ven sông Cửu Long. Từ đây, tôi thuê một chiếc đò nhỏ đi lên phía thượng lưu. Tiết trời mùa hạ nóng oi bức. Ngồi trên đò, tôi phải che dù và luôn tay quạt cho bớt nóng. Chiếc đò nhẹ nhàng lướt đi, vượt qua những chiếc ghe lớn chở đầy gạo, củi, hay những chiếc thuyền thả lưới dọc theo hai bên bờ sông. Cuối cùng, tôi cũng đến Wat Chalan. Tôi hấp tấp bước vào giữa mảnh sân lớn, lát gạch. Cây cối xanh rì mọc lan khắp nơi, leo lên cả những bức tường thấp quanh chùa. Một bầu không khí tĩnh lặng bao phủ. Tôi đến đây làm gì? Tôi tìm kiếm cái gì? Tôi phải đi đâu? Tôi ngơ ngác đứng giữa mảnh sân phủ đầy cỏ. Quanh tôi muôn ngàn tiếng chim ríu rít, tiếng côn trùng rỉ rả. Tôi ngồi xuống bậc thềm dẫn lên chánh điện. Một cảm giác an bình lạ lùng dường như xâm chiếm lấy tôi. Một cảm giác thoải mái mà phải chăng người ta chỉ có thể tìm thấy tại những nơi chốn đặc biệt như thế này. Tôi ngây người ngồi tại đó cho đến khi mặt trời từ từ khuất sau hàng cây rậm rạp. Tôi đã kinh nghiệm được gì? Tôi đã thấy gì? Dĩ nhiên tôi không thấy một điều gì lạ lùng cả. Tôi cũng không kinh nghiệm được một điều gì khác lạ, nhưng chỉ thấy quanh tôi tràn ngập một màu xanh của cây cối, một thứ màu xanh lạ lùng bao phủ khiến tôi chìm ngập trong đó. Đáng lẽ ra tôi sẽ vào thăm chánh điện, hay ít ra cũng đi thăm thú phong cảnh quanh chùa, nhưng không hiểu sao tôi lại ngồi yên lặng ngay người nhìn ngắm cảnh vật xung quanh cho đến khi màn đêm bắt đầu buông xuống. Tôi đứng dậy ra về mà lòng vẫn ngây ngất một cảm giác kỳ lạ khó tả. Chiều hôm đó khi trở về nhà, tôi thấy trong lòng rộn lên một niềm vui thầm kín, một cảm giác khác thường mà tôi không thể diễn tả. Tôi vui vẻ dùng cơm, và tự nhiên thấy bát cơm hôm đó bỗng dưng ngon hơn mọi ngày thường. Tôi bước ra sân, ngồi một mình với chén trà nóng trong tay. Tự nhiên, tôi thấy cảm giác chán nản, tuyệt vọng khi xưa dường như đã biến mất. Hình như vết thương trong tâm khảm tôi đã lành hẳn. Gánh nặng mà tôi chất chứa trong lòng dường như không còn nữa, và tôi đã uống trà trong một cử chỉ thành kính, trang nghiêm, tận hưởng từng vị ngọt của trà. Đến nay, tôi vẫn không thể diễn tả được tâm trạng kỳ lạ của tôi ngày hôm đó. Tại sao tôi lại đến Wat Chalan? Tại sao tôi lại ngồi yên như vậy trong mấy giờ đồng hồ liền? Tôi biết chắc rằng mình đã không thấy gì hay kinh nghiệm được một điều gì, nhưng không hiểu sao, hình như vẫn có một cái gì rộn ràng nảy nở trong tâm trí tôi, một cảm giác như người đi xa vừa trở về nhà. Tôi đứng dậy, thắp một nén nhang trên bàn thờ và thành kính tụng kinh cho đến khuya. Đêm hôm đó, tôi đã ngủ một giấc dài thoải mái. Ngày hôm sau, tôi nhận được một bức điện tín của đài BBC London yêu cầu tôi làm một phóng sự về kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca năm thứ 2500. Để làm cuộc phóng sự này, đài BBC sẵn sàng trả cho tôi một số tiền để tôi qua Ấn Độ. Đối với tín đồ Phật giáo, Phật đản là ngày lễ quan trọng được cử hành rất trọng thể, nhưng đặc biệt lần kỷ niệm năm thứ 2500 này, mọi quốc gia đều đua nhau tổ chức long trọng hơn nữa. Đài BBC đồng ý để tôi làm một phóng sự dài tường thuật chi tiết tại từng quốc gia Á Châu. Đã từ lâu, tôi vẫn mong có cơ hội được viếng thăm các quốc gia này, cũng như các di tích lịch sử của Phật giáo, nên gặp cơ hội hiếm có, tôi lên đường ngay. Quốc gia đầu tiên tôi ghé qua là Miến Điện, một quốc gia sùng mộ đạo Phật, nằm ở phía bắc xứ Thái. So với Thái Lan thì Miến Điện là một nước nghèo đói, lạc hậu, vì liên tiếp gặp hết chiến tranh này đến chiến tranh khác, nên xã hội không phát triển bao nhiêu. Thay vì tổ chức các buổi hội linh đình rầm rộ như bên Thái Lan, Hội Phật giáo Miến Điện quyết định mừng lễ Phật đản 2500 dưới hình thức một buổi kết tập kinh điển rập khuôn theo những buổi kết tập kinh điển ngày trước. Theo chỗ tôi biết, thì đây là lần kết tập kinh điển thứ 6 kể từ khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Vì lần kết tập kinh điển đầu tiên được tổ chức trong một hang núi, nên ban tổ chức tại Miến Điện cũng muốn buổi kết tập lần này được tổ chức trong một hang núi. Tuy nhiên, quanh Rangoon không có một ngọn núi nào, nên ban tổ chức đã phải cho đắp một ngọn núi giả rất lớn ở ngoại ô thành phố làm nơi hội họp. Công trình xây cất hết sức quy mô, với rất nhiều người góp công và góp của. Từ khi đồ án được công bố, rất đông người ở các nơi kéo về góp phần xây cất nơi kết tập kinh điển này. Họ không quản ngại khó nhọc, mang các vật liệu, dụng cụ từ những vùng đồi núi xa xôi kéo về Rangoon. Thôi thì đủ các sắc dân, từ người Mường, người Máng, người Mèo đến người Trung Hoa, người Đại Lý. Họ đi bằng những phương tiện tự túc và làm việc mà không nhận thù lao. Một kỹ sư chỉ huy công trình xây cất cho biết, lúc đầu dự án cũng chỉ giản dị thôi, nhưng vì số người khắp nơi kéo về nhiều quá, phần lớn đều là những thợ giỏi từ các làng mạc xa xôi có nhiều sáng kiến, nên theo thời gian công trình xây cất đã mang nhiều sắc thái đặc biệt không hề có trong dự án lúc đầu. Tinh thần sùng mộ đạo Phật tại Miến Điện rất cao. Gần như làng mạc nào cũng cử người đại diện, đa số là những thợ khéo nhất làng đi góp phần công quả vào buổi kết tập kinh điển. Chương trình xây cất kéo dài gần một năm và chỉ hoàn tất trước buổi lễ khoảng vài tuần. Theo chỗ tôi nhận xét, thì ngọn núi được đắp lên làm chỗ hội họp này bề ngoài xấu xí, không có gì đặc biệt, giống như nhiều tảng đá lớn chồng chất lên nhau. Nhưng bên trong thì thật huy hoàng lộng lẫy, đủ chỗ cho cả ngàn người. Trước ngày khai mạc, rất nhiều tăng sĩ từ các quốc gia quanh vùng như Thái Lan, Lào, Ấn Độ, Tích Lan, vân vân kéo đến tham dự. Trên nguyên tắc, buổi kết tập kinh điển này là của Giáo hội Phật giáo Nam Tông. Nhưng tôi được biết, cũng có nhiều kinh điển của Phật giáo Bắc Tông được mang ra bàn thảo, vì Miến Điện có một kho lưu trữ kinh điển của Phật giáo rất lớn do vua Minh Đình Minh sưu tầm để lại và được Hòa Thượng Ukenti trong nôm. Muốn biết về công trình của vua Minh Đình Minh và Hòa Thượng Ukenti, xin xem cuốn Đường Mây Qua Xứ Tuyết. Buổi kết tập kinh điển dự trù kéo dài khoảng một năm và kết quả sẽ là bản tường trình danh sách các kinh điển mà Hội đồng Tăng sĩ đã vượt qua. Nói về tam tạng kinh điển, kinh, luật và luận, thì có đến hàng trăm ngàn bộ, khó ai có thể nghiên cứu hết. Nên trong buổi kết tập kinh điển lần này, người ta chỉ giới hạn vào các kinh điển chính mà thôi. Tuy thế, cũng có đến hàng ngàn bộ kinh được mang ra thẩm xét nghiên cứu. Nói chung, đó là những cuốn sách chỉ dẫn cho mọi người về con đường giải thoát của giới định tuệ. Giới hay giới luật là những căn bản cần thiết dành cho bước đầu tu tập để đưa đến định. Định là điều kiện thiết yếu dẫn đến tuệ, và tuệ là phần cuối cùng của con đường tu hay giải thoát. Nói thì giản dị, nhưng thật ra rất khó ai có thể phân biệt giới hạn giữa giới, định và tuệ, vì trong giới cũng có tuệ, và trong tuệ vốn có định, vân vân. Do đó, hội đồng chỉ có thể tạm thời phân loại kinh điển dưới một hình thức sắp đặt tượng trưng nào đó thôi. Vì không phải là tăng sĩ, nên tôi không được phép tham dự buổi kết tập, và công việc của một phóng viên cũng không cho phép tôi ở lại đây lâu, nên tôi chỉ có dịp chứng kiến ngày khai mạc buổi lễ mà thôi. Nhìn hàng ngàn tăng sĩ nghiêm trang hành lễ, hàng trăm ngàn tín đồ xếp hàng quanh ngọn giả sơn thành kính tụng niệm, tự nhiên tôi thấy trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác phấn khởi lạ lùng. Miến Điện là một quốc gia đã trải qua hai cuộc thế chiến, phần lớn nhà cửa và đô thị đều ít nhiều bị bom đạn phá hủy, dân chúng chạy loạn, thất tán tứ phương, ruộng vườn hoang vu không người săn sóc. Sau cuộc thế chiến thứ hai, quốc gia này lại lâm vào một cuộc nội chiến với các phe phái tranh giành ảnh hưởng quyền lực. Trước hoàn cảnh xã hội rối loạn, luật pháp không được tôn trọng, giặc cướp nổi lên khắp nơi, các nhà chuyên môn đã kết luận rằng một quốc gia nghèo đói, suy kiệt, đủ mọi mặt như thế sẽ không thể phát triển hay hy vọng gì ở tương lai. Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng sau khi chứng kiến tận mắt lễ Phật đản tại đây thì tôi lại nghĩ khác. Tôi tin rằng với tiềm lực tôn giáo mạnh mẽ, với tinh thần hăng hái tự nguyện như thế kia, thì chắc chắn quốc gia này sẽ phát triển mạnh mẽ vào một ngày không xa. Trong khi những quốc gia khác chỉ lo làm giàu về mặt vật chất, phát triển kinh tế kỹ nghệ, rồi khi thịnh vượng lại lo sợ ngoại xâm, bao nhiêu của cải phải đổ ra mua vũ khí, bom đạn để tự vệ, thì người dân xứ này đã biết gìn giữ, bảo trì truyền thống tôn giáo tốt đẹp. Phải chăng họ biết rằng tài sản của cải có thể mất được, nhưng truyền thống tôn giáo và những giá trị tinh thần mới thực sự là sức mạnh mà không ai có thể tước đoạt được. Hình ảnh cuối cùng tôi ghi nhận được về buổi lễ này là một tấm bia đá lớn ghi lại lời dạy của Đức Phật đã được mang từ Mandala về để trước hội trường. Lấy oán báo oán thì oán kia chập trùng không bao giờ hết. Hãy lấy ân báo oán, lấy tình thương xóa bỏ hận thù, vì đó chính là chân lý. Tôi tự hỏi, điều này đã được công bố từ mấy ngàn năm nay rồi, mà sao đến nay người ta vẫn chưa biết áp dụng? Phải chăng chính vì thế mà thế giới ngày nay vẫn trải qua các cuộc khủng hoảng, chiến tranh, thù hận, và nhân loại cứ mãi miết sống trong những nỗi bất an, lo sợ phập phồng? Sau khi rời Miến Điện, tôi qua Ấn Độ. Theo đúng truyền thống, lễ Phật đản được tổ chức vào ngày rằm tháng 4 âm lịch, khoảng tháng 5 dương lịch. Tuy nhiên, tại Ấn Độ, đây là những tháng hè nóng nhất trong năm. Khí trời gay gắt, vừa nóng vừa ẩm, lại không có gió, nên không mấy ai có thể chịu nổi. Năm đó, ban tổ chức đã quyết định dời lại ngày lễ đến cuối tháng 10, khi nhiệt độ tương đối ôn hòa, dễ chịu hơn. Là một quốc gia đang phát triển, Ấn Độ trông cậy rất nhiều vào kỹ nghệ du lịch. Nhà cầm quyền xứ này hy vọng rằng việc dời ngày tổ chức vào cuối năm có thể đem lại cho họ một nguồn ngoại tệ lớn vì số du khách ngoại quốc tham dự. Mặc dù không đồng ý với ban tổ chức, nhưng tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt để hành hương, chiêm bái các Phật tích vào dịp các khách du lịch chưa kéo đến. Là người không thích đám đông hay các nơi chốn ồn ào náo nhiệt, tôi chụp ngay lấy cơ hội này để đi thăm các thắng tích bất chấp thời tiết nóng nực. Tôi quan niệm rằng người ta không thể đi hành hương một cách thoải mái với các tiện nghi như lúc đi du lịch được. Hành hương không phải là một chuyến đi để giải trí, mà là một cuộc hành trình của nội tâm, thì đức tin là chìa khóa chính hướng dẫn cho mình. Tôi đã thấy những người hành hương Mông Cổ, Tây Tạng không quãng đường xa, đi bộ hàng ngàn cây số đến các địa điểm linh thiêng, hoặc có người cứ đi ba bước lại sụp xuống lạy một lần quanh rặng ngũ đài. Chỉ khi ra đi với một tinh thần dũng mãnh, cương quyết, không quản ngại gian lao thử thách như thế, thì chuyến đi mới có thể hữu ích được. Cũng vì quan niệm rằng đây là một chuyến hành hương, tôi quyết định ăn uống thật giản dị, cố gắng giữ tâm ý cho thật trong sạch qua công phu thiền quán. Dĩ nhiên, điều này không dễ vì những thói quen hàng ngày, nhất là thói quen đọc báo, theo dõi tin tức thời sự. Việc để cho ngoại cảnh chi phối thường làm cho tâm tôi xáo trộn. Lúc ngồi thiền thường vẫn vơ nghĩ đến các chuyện thời sự viễn vông. Phải mất một thời gian, tôi mới bỏ được thói xấu theo dõi tin tức báo chí này. Mặc dù hàng năm số người hành hương lên đến cả chục ngàn, nhưng phương tiện giao thông đến các thắng tích vẫn còn thô sơ lắm. Tôi đã phải đi xe lửa, xe đò, xe ngựa và nhiều khi phải lội bộ các chục cây số, băng qua những cánh đồng nóng như thiêu đốt mới đến nơi. Nhưng nghĩ cho cùng, thời gian hành hương này đã mang lại cho tôi nhiều bất ngờ thích thú.
Gần như ai cũng biết, Đức Phật Thích Ca xuất thân là một vị hoàng tử, con vua Tịnh Phạn, cai trị thành Kapilavastu, một nước nhỏ nằm ở biên giới giữa Ấn Độ và Nepal ngày nay. Ngài sinh ra tại vườn Lumbini, cách thủ đô Kapilavastu không xa. Theo truyền thuyết, vườn Lumbini là một khu rừng rất đẹp, có nhiều hoa thơm, cỏ lạ. Nhưng trải qua mấy ngàn năm, quang cảnh nơi đây đã khác xưa rất nhiều. Khi tôi đến, thì con đường chính dẫn đến Lumbini chưa tu sửa xong. Từ nhà ga xe lửa, tôi phải đi ngựa qua nhiều thửa ruộng lầy lội, nhiều con đường đất gồ ghề và nhiều thôn xóm nhỏ nghèo nàn mới đến nơi. Đó là một bãi đất trống hoang vu, cây cỏ thưa thớt, trông xa như một bãi sa mạc. Nếu để ý, người ta sẽ thấy ngay dấu tích của sự xoay mòn vì đất tại đây khô và cứng như đá. Nguyên nhân của sự xoay mòn này là do dân chúng đã phá rừng, đẵng cây để làm củi đốt. Khi các cây lớn bị đẵng hết, lớp đất màu mỡ không được che chở bởi các bóng cây hoặc rễ cây. Đến mùa mưa, các trận mưa lớn đã cuốn trôi đi lớp màu mỡ này, để chỉ còn trơ lại lớp đất cứng thô mà thôi. Dưới khí hậu nóng cháy miền nhiệt đới, lớp đất khô này dần dần trở nên rắn chắc lại như đá, khiến cây cối không thể mọc được nữa. Hiển nhiên, khi không thể trồng trọt gì, những người sống tại đó sẽ phải bỏ đi và dần dần vùng đất đó biến thành sa mạc hoang vu. Đây là một thảm trạng lớn của những quốc gia mà sự canh tác phá rừng không tuân theo một kế hoạch nào đã đưa đến tình trạng phá hoại môi sinh này. Một khi lớp đất màu mỡ, căn bản chính của nông nghiệp bị hư hoại, thì đó là một sự hư hoại vĩnh viễn, không thể thay đổi được nữa. Tại Lumbini, tôi chỉ thấy có một ngôi chùa được xây cất cấp tốc để chuẩn bị cho buổi lễ Phật đản vào cuối năm. Người ta đã mang từ đâu về mấy chục cây vô ưu để trồng quanh đó, nhưng tôi ngậm ngùi khi thấy dưới ánh nắng chói chang, những cây này cũng bắt đầu khô héo rồi. Tôi thong thả bước đi dưới ánh nắng thiêu đốt và tự hỏi, chắc phải có một nguyên nhân đặc biệt gì khiến người ta đi hàng ngàn cây số để đến một nơi trơ trụi không có gì đáng xem như thế này. Tôi tìm đến cây thạch trụ mà trước đó vua Asoka đã dựng lên để kỷ niệm nơi Đức Phật đản sanh. Cây thạch trụ này đã bị phá hoại khi người Hồi xâm chiếm Ấn Độ. Hiện nay nó chỉ còn trơ lại một khúc ngắn, và nếu không để ý thì người ta có thể coi đó như một phiến đá tầm thường mà thôi. Sau khi thăm viếng vườn Lumbini, tôi tìm đến thành Kapilavastu, nhưng đó cũng chỉ là một bãi đất hoang vu với vài bức tường đổ nát phủ đầy rêu rong. Nếu không có tấm bản chỉ dẫn thì người ta khó có thể biết rằng trước đây 2.500 năm, nơi đây đã từng là một vương quốc phồn thịnh, một trung tâm thương mại có tiếng. Có đứng trước cảnh đổ nát điêu tàn này, người ta mới ý thức được rõ rệt tình trạng vô thường, nay còn mai mất, trước có sau không của kiếp người. Nhiều lúc tôi tự hỏi, không biết 2.000 năm nữa, các đô thị diễm lệ như London, Ba Lê, Nữ Ước sẽ ra sao? Liệu người sau có còn biết đến thủ đô ánh sáng, tháp chuông nhà thờ Westminster hay cao ốc Empire State nữa không? Sau Kapilavastu, tôi ghé đến Bodh Gaya, nơi Đức Phật Thích Ca thành đạo, một thánh tích nổi tiếng nhất trong những thánh tích của Phật giáo. Trái với Lumbini hay Kapilavastu, Bodh Gaya là một nơi được gìn giữ cẩn thận, và vì một phép lạ nào đó đã thoát được sự phá hoại của đoàn quân viễn chinh Hồi giáo. Từ xa, người ta đã thấy những bảo tháp hùng vĩ được dựng lên trông như những chiếc nón ức. Theo Hòa Thượng Pháp Hiền, một nhà du lịch nổi tiếng của Trung Hoa thế kỷ thứ năm, qua Tây Trúc Thỉnh Kinh, thì lúc đó những ngọn tháp này
đều được giác vàng và khảm ngọc quý. Dĩ nhiên ngày nay nó chỉ còn là những ngọn tháp bằng đá mà thôi, nhưng người ta vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ đẹp nguy nga hùng vĩ của nó ngày trước như thế nào. Quanh Bát Gaya có rất nhiều chùa chiền của các quốc gia xây cất, chùa của người Tây Tạng, người Mông Cổ, người Miến Điện cũng như Tích Lan, vân vân. Ngoài ra còn có các nhà trọ để khách hành hương sử dụng, nhưng nổi tiếng nhất là nhà trọ Dharmasala do triệu phú Bola xây cất. Triệu phú Bola là người giàu nhất Ấn Độ, nổi tiếng không thua triệu phú Ford hay Rockefeller của Hoa Kỳ bao nhiêu. Ông đã cho xây cất rất nhiều nhà trọ quanh các thắng tích nổi danh để khách hành hương cư ngụ mà không phải trả tiền. Ông quan niệm điều có người cần không phải miếng cơm manh áo mà là nhu cầu tâm linh, và cách tốt nhất để giúp đỡ những người đi hành hương là làm sao giảm thiểu các mối lo lắng vật chất như nơi ăn chốn ở để họ có thể ra đi một cách thoải mái. Do đó ông đã cho dựng lên hàng ngàn nhà trọ để khách hành hương tạm trú mà không phải trả tiền. Ghi chú, khi đó Ấn Độ không có các quán trọ tiện nghi như ngày nay.